Chỗ giải thích này nó hơi chia sẻ, quý vị để ý thì mới thấy được cái mạch của nó. Mình cứ tưởng nói chung chung thiền là được, mà ngài phân thì rất là rành rẽ ra là lý hạnh. Khi mà mình nhận ra được, mình nhận lại nơi mình có cái tánh bất sanh bất diệt, đó là thiền lý. Nhưng mà nhận như vậy rồi là xong việc chưa? Xong chưa hè? Trong đây thì chắc là ai cũng nhận lại rồi đó, phải không? Học lâu với Hòa Thượng, ai cũng biết mình có một cái kho báu. Nhưng mà chưa xong việc, phải quên cả mọi nghĩ tưởng để khế hội. Thì cái phần việc mà làm sạch vọng tưởng này á, gọi là thiền hạnh. Và phải đủ cả lý, cả hạnh như vậy, gọi là lý hạnh. Vào thời Tổ Bồ Đề Đạt Ma, có một ông quan thái thú là ông Dương Huyễn Chi, rất là sùng mộ Phật Pháp. Ông mới thưa hỏi sơ tổ là thầy ở Ấn Độ được kế thừa làm tổ, vậy thì thế nào là tổ? Xin ngài dạy cho. Quý vị nhớ được câu trả lời không? Mình mới học hôm trước nè. Câu trả lời sao hè? Thế nào là tổ? Nhớ thử coi. Hả? À, đúng rồi. Rõ được tâm tông của Phật, không lầm một mảy, hạnh và giải hợp nhau, gọi đó là tổ. Hạnh giải tương ưng, danh chi viết tổ. Thì quý vị thấy hai câu này nó giống y cái phần trình bày của ngài Khuê Phong. Rõ được tâm tâm của Phật, không lầm một mảy. Tâm tâm của Phật có phải là tâm mình không? Đó, rõ mà không lầm một mảy, rõ mà tin mà nhận được, đó là cái giải. Và cái giải với cái hành phải hợp được nhau, được như vậy gọi là tổ. Thì chúng ta bây giờ sở dĩ mà chưa gọi là tổ, chỉ vì cái hành nó chưa kịp với cái giải. Thì thôi cứ ráng tu tới một ngày hai cái này nó kịp nhau, cái tất cả chúng ta đều được gọi là tổ, phải không? Thì thường thường á, các thiền gia nêu cái chỗ chân thật để phá cái chấp lầm. Nhưng mà thân, cái chỗ chấp lầm của chúng sanh á, là chấp thân với chấp vọng tưởng. Thì hễ thông được cái chỗ chấp này thì cái việc tu nó tăng tiến, tự nhiên nó tăng tiến thôi. Cho nên cái lý nó đi trước rồi cái hạnh nó đi sau. Mình cũng gọi là kiến tánh khởi tu là vậy. Vì vậy cho nên chư thiền đức thường mở đinh tháo chốt làm cho mình được khai ngộ. Rồi cái chỗ dụng công tu tập là cái chỗ mà tự mình trở lại nơi mình mà thấy. Cho nên ở đây ngài nói tiếp là: nhưng nay góp lời của các thiền gia, phần nhiều bàn về thiền lý, ít luận về thiền hạnh, cho nên lấy hai chữ thiền nguyên để làm đề. Tại vì cái hành á, cái hành nó rất là linh động, nó tùy căn cơ, tùy từng cái chỗ dụng công của từng người. Và vì vậy mấy ông thầy chỉ cho nhận ra cái con đường, rồi sau đó cái phần dụng công á, là phần của mỗi người mà thôi. Khi mà mình dụng công á, mà mình còn thấy vướng, không có suôn sẻ, và mình thường thắc mắc hoặc khổ tâm là tại sao tôi nghe tôi cũng hiểu, thấy thì rõ ràng, mà sao tu nó cứ lụi đụi trật ruột, phải không hề? À, đâu phải mình không hiểu. Thì người ta mới ví cái câu chuyện tu hành của mình á, giống như một người họ đi bẻ cái nơm họ bắt cá. À, cái nơm nó để xuống dưới sông á, vậy ha. Đó. Thì khi mà người ngồi trên này chờ nơm, nghe cái tiếng có quẩy nước ở trong nơm thì biết là có cái con gì vô đó rồi. Ông mới thò cái tay vào trong nơm ông bắt. Thì khi mà ông thò tay vô, ông nghe tiếng quẩy rất mạnh, nhưng mà khi thò tay vô thì ông thấy rằng E là không phải con cá, nó là cái gì á mà nó quẩy trọng á. Nhưng mà ổng có hy vọng, vẫn hy vọng đó là một con cá bự không? À, và ổng hy vọng rằng biết đâu đó là một con lươn. Nhưng mà đồng thời trong tâm vẫn cảm thấy, cái tay nó cảm biết rằng cũng có thể là một con rắn. Thì nếu mà rắn mà bốc ra thì biết đâu nó cắn. Nhưng mà nó mà là một con lươn mà mình quăng nó đi thì uổng. Cho nên vì vẫn còn hy vọng rằng đó là một con lươn, cho nên vẫn bốc nó ra mà không có quẳng nó đi liền. Nhưng mà cái khi mà ổng bốc lên trên tay rồi thì ổng mới thấy ra đó là một con rắn. Thì thế nào ha? Thì ông có kịp làm gì, suy nghĩ gì để mà ném nó không? Hay là ném nó một cái vèo liền? À, ổng ném nó liền, ném tức khắc trước khi nó mổ cái tay mình. À, như vậy, sở dĩ vẫn còn muốn nắm níu là vì sao? Vì vẫn hy vọng rằng đó là một món ăn ngon, phải không? Cho nên chúng ta vẫn cứ xài cái vọng tưởng của mình. Lý do đơn giản là vì sao? À, vì mình thấy là nó bộ vẫn xài cái thằng đệ tớ này được, phải không? Mình vẫn tính toán công chuyện với nó được, đúng không hả? Đó. Thì cái người mà gọi là ngộ thật sự là cái người thấy rõ cái bộ mặt giả dối của vọng tưởng, và đồng thời thấy luôn cái tính cách hư huyễn mà còn độc hại của vọng tưởng nữa. Tại vì vọng tưởng luôn luôn nó ẩn bên dưới là tham sân si, đúng không? Quý vị sẽ thấy nè, cái vọng tưởng nó ăn khắng với cái chấp thân. Mình suy nghĩ cái gì nó cũng dính tới cái thân mình hết á. Rồi nó ăn khắng với tham sân và si. Thấy một cái gì mà có ích, có lợi cho cái thân á, là tự nhiên cái suy nghĩ nó sẽ tìm cách quơ về mình. Rồi cái sân của mình phát xuất cũng khi cái thân này, cái ngã này nó bị thương tổn. Như vậy, vọng tưởng là độc hại vì rằng nó là cội gốc tham sân si mà mình không trừ được. Nhưng mà chúng ta cứ chung sống hòa bình với vọng tưởng, vì như cái người đi nôn cá vậy đó, chưa tận mắt thấy nó là rắn. Đó, khác có một cái đó thôi. Cho nên người xưa một lần ngộ rồi thì không có bị vọng tưởng chuyển. Còn chúng ta vẫn bị nó lôi như thường. Như vậy, cái chữ thiền hạnh, lý hạnh thiền na này, quý vị nắm được rõ chưa? Là nguồn thiền á, nói đủ là lý hạnh thiền na. Mà lý hạnh là nó gồm có cái lý là nhận ra được cái tánh Phật nơi mình. Rồi nó gồm luôn cái hạnh là quên cả mọi nghĩ tưởng để khế hội cái lý đó. Gồm đủ hai cái như vậy. Đến đây, sau khi giải thích xong, Ngài Khuê Phong mới nêu cái lầm của người sau. Thời nay có người gọi chân tánh là thiền, tức là không đạt được ý chỉ lý hạnh, cũng không rành tiếng Trung Hoa và Ấn Độ. Đó, có nghĩa là lầm đó. Mình gọi chân tánh là thiền, à, tưởng đâu hai cái nó cũng như nhau. Mà khi gọi chân tánh là thiền á, có nghĩa là không có nắm rõ, không rành cái tiếng Trung Hoa và tiếng Ấn Độ. Song cũng không phải rời chân tánh riêng có thiền thể. Chỉ chúng sanh mê chơn hiệp trần gọi là tán loạn, trái trần hiệp chơn gọi là thiền định. Chân tánh thì không được gọi là thiền, nhưng mà không phải rời chân tánh riêng có thiền thể. Đây Ngài biện biệt cái chỗ lầm này. Tánh là cội nguồn của thiền. Còn thiền là một trong sáu pháp ba la mật. Thiền là một cái phương tiện thôi. À, như vậy, thiền là một cái phương tiện để trở về cái cội nguồn chân tánh. Cho nên mới nói là thiền không rời chân tánh mà riêng có. Chúng sanh mê chơn hiệp trần gọi là tán loạn, trái trần hiệp chơn gọi là thiền định. Cái chơn á, thì có sẵn mà mình lầm, mình mê, có nghĩa là quên á, rồi mình hiệp với trần, có nghĩa là dính với cảnh trần bên ngoài. Cái này trong đời sống mình thường gặp lắm. Cái tánh thật thì không biết, nhưng mà khi sáu căn tiếp xúc sáu trần thì luôn luôn bị phan duyên ngay. Thì cái phan duyên này nó đưa tới tán loạn.